Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 1, chúng ta sẽ cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật lễ Hiển Linh. Và sau đó là mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ.
Hôm nay, mùng 3 tháng Giêng, Chúa Nhật, lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 6. Thời đại chúng ta cần sự khôn ngoan. Toàn thể hội thánh đều có bổn phận phải suy nghĩ cặn kẽ và tích cực dấn thân, để nền văn hóa mới đang ló dạng được thấm nhuần tin mừng cách sâu xa, để các giá trị chân thật được nhìn nhận, để các quyền người nam người nữ được bảo vệ, và để công lý được thăng tiến ngay trong các cơ cấu của xã hội. Như thế, nền nhân bản mới sẽ không làm cho con người quay lưng lại với những tương quan giữa họ với Thiên Chúa, nhưng sẽ giúp những tương quan ấy được trọn vẹn hơn. Ta cũng có thể áp dụng cho các vấn đề về gia đình những lời của Công đồng Vaticano thứ hai như sau. Hơn bất cứ một thời đại nào khác, thời đại chúng ta cần có một sự khôn ngoan thế nào để tất cả những khám phá mới của con người, dù là khám phá nào đi nữa, cũng đều được mang tính chất nhân bản hơn. Tương lai thế giới sẽ lâm nguy nếu tương lai ấy không biết kiếm cho mình những nhà hiền triết. Như thế, việc giáo dục lương tâm làm cho mỗi người có khả năng phán đoán và nhận định được đâu là những phương tiện thích hợp để tự thực hiện theo đúng sự thật nguyên thủy của mình. Việc giáo dục lương tâm ấy trở nên một đòi hỏi hàng đầu mà ta không thể chối bỏ. Trích Tông huấn gia đình số 6 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mùng 4 tháng Giêng thứ hai sau lễ Hiển Linh, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Mùng 5 thứ ba sau lễ Hiển Linh. Mùng 6 thứ tư sau lễ Hiển Linh. Mùng 7 thứ năm đầu tháng, Thánh Raimundo Beniafort linh mục. Mùng 8 thứ sáu sau lễ Hiển Linh. Mùng 9 thứ bảy sau lễ Hiển Linh. Mùng 10 Chủ nhật, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kính. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật lễ Chúa Hiển Linh.
Cho thế giới mừng Chúa tân sinh làm người hạnh phúc chia chắn tuyệt vời mang cho đời nên duyên vui.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cử hành lễ Hiển Linh. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta luôn biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Và xin cho lời Chúa giống như những ánh sao luôn soi dẫn cuộc đời chúng ta luôn mãi. Được của lễ của chúng ta dâng, được Thiên Chúa chấp nhận. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em Vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và lên án Chúa thế cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu đơn Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì đây Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra hỡi Jerusalem. Vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, và u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi, Chúa đang đứng dậy, và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi, tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi, các con trai của ngươi từ đàn xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rào rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi. Nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi, những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Madian và Epha, tất cả những ai từ Saba đi tới, họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho Đức Vua, và ban sự công chính cho Hoàng Tư, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều là lạy Chúa.
Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế,
và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mang sống kẻ cùng khổ.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người các chi họ đất thưa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Bài trích thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mặc khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri nhờ Thánh Thần. Và nhờ tin mừng, các dân ngoại được trên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đã đến để chiều bái người. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng, tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa. Vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bê-lem, đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, và tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao lạ đã xuất hiện. Rồi vua đã phái họ đi Bê-lem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lạy người, rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã tìm đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh, hay còn gọi là lễ Ba Vua hoặc là lễ Chúa Tỏ Mình. Thánh lễ này có sự liên hệ mật thiết với lễ Giáng sinh mà chúng ta đã cử hành trước đây. Mầu nhiệm cử hành chính của hai lễ này là Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người. Trong lễ Giáng sinh, Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân Do Thái,
Trong lễ hiển linh hôm nay, Thiên Chúa tỏ mình cho những người không phải là dân Do Thái, mà chúng ta vẫn quen gọi là dân ngoại. Đại diện cho họ là ba nhà chiêm tinh từ phương xa. Thật ra không phải cho tới hôm nay Thiên Chúa mới tỏ mình ra, mà ngay từ ngàn xưa Ngài đã từng bước mặc khải cho chúng ta tình yêu của Ngài. Bài đọc một hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã yêu thương dân Ngài thế nào. Khi dân Do Thái đang trong cảnh lưu đày lầm than, Thiên Chúa đã nói cho họ về cảnh huy hoàng được thể hiện tại Jerusalem trong ngày dân được giải phóng. Bài đọc 2, Thánh Phaolô Tông Đồ nói về kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa là mặc khải chương trình cứu độ của Ngài, trong đó dân ngoại được cùng thừa kế màu nhiệm nước trời với người Do Thái. Quả thật, đây là tin vui cho toàn thể nhân loại, và tin vui đó đã được thể hiện một cách rõ nét trong bài tin mừng Thánh Matthew tường thuật vừa qua. Đoạn tin mừng của Thánh Matthew tường thuật các nhà chiêm tinh từ phương Đông đã nhờ ánh sao lạ dẫn đường để tìm đến hài nhi Giê-xu. Qua câu chuyện đó, Thánh Matthew muốn nói rằng hành trình tìm kiếm hài nhi Giê-xu của ba nhà chiêm tinh cũng chính là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Có thể dựa vào hành trình của ba nhà chiêm tinh để chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của mình. Khi quan sát các nhà chiêm tinh tìm kiếm hài nhi Giê-xu, chúng ta khám phá ra thái độ của các vị như sau. Thứ nhất, các vị là những người khao khát tìm kiếm sự thật, tìm kiếm Thiên Chúa. Tôi nghĩ hôm đó, các nhà chiêm tinh khác tại Jerusalem và những vùng lân cận Bethlehem đều nhìn thấy ánh sao lạ. Nhưng tại sao họ không lên đường mà chỉ có ba vị này cất bước? Phải chăng ba nhà chiêm tinh này thông minh và giỏi giang hơn các vị khác nên đã nhận ra dấu chỉ của ánh sao ư? Có lẽ không phải vậy, thưa quý ông bà và anh chị em. Tôi nghĩ rằng tất cả các nhà chiêm tinh đều nhận ra dấu chỉ của ánh sao, nhưng có lẽ các vị khác đang bận rộn với trăm công nghìn việc, nên họ không thể từ bỏ để lên đường được. Nói cách khác, mối bận tâm của họ lúc đó không phải là hài nhi Giê-xu, mà là những thứ khác. Còn ba nhà chiêm tinh mà Thánh Matthew tường thuật hôm nay đã thật sự khao khát muốn gặp hài nhi. Thứ hai, các vị là những người đơn sơ chân thật. Chúng ta có thể so sánh các vị này với vua Herode để thấy rõ sự đơn sơ chân thật của họ. Cả Herode cùng các nhà chiêm tinh đều muốn gặp hài nhi Giê-xu, nhưng mục đích và cách thức của họ hoàn toàn khác nhau. Các nhà chiêm tinh gặp để thờ lạy, còn Herode gặp để tiêu diệt hài nhi. Các nhà chiêm tinh vất vả lên đường tìm kiếm, còn Herode ngồi tại chỗ ra lệnh. Bài tin mừng hôm nay cho thấy rõ thái độ của Herode. Ông lo lắng, hốt hoảng và muốn tiêu diệt bằng được hài nhi. Thế nhưng trước mặt các nhà chiêm tinh, ông lại tỏ ra rất đạo đức. Ông đã nói với các vị, xin quý ngài đi dò hỏi đường. Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho trẫm, để trẫm cũng đến để bái lạy người. Thái độ của Herode lắt léo và gian dối. Thái độ của các nhà chiêm tinh đơn sơ và chân thật. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, nhìn vào hành trình tìm kiếm hài nhi Giê-xu của ba nhà chiêm tinh, chúng ta nghĩ gì về hành trình đức tin của mình? Trước hết, chúng ta có phải là người khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự thật, hay chúng ta đang bận tâm tìm kiếm những thứ khác như tiền bạc, quyền lực, danh vọng, vân vân? Có lẽ không phải do mình không nhận ra sự hướng dẫn của Thiên Chúa như những ánh sao trong cuộc đời của mình, nhưng nhiều lúc mình đã khước từ, không bước theo sự hướng dẫn đó. Chẳng hạn như mình đã rõ ý Thiên Chúa muốn mình trong đời sống gia đình, vợ chồng phải chung thủy, đời sống tu trì phải thanh sạch, đời sống xã hội phải công bằng. Thế nhưng mình đã không sống như vậy. Mình biết rõ với vai trò của người cha, người mẹ trong gia đình, vai trò của những người lãnh đạo trong xã hội, phải tìm lợi ích và bảo vệ nhu cầu chính đáng cho con cái và dân chúng. thế nhưng mình đã không làm như vậy, mà chỉ lo thu vén, vơ vét cho bản thân, bỏ mặc tiếng than khóc của những người nghèo, những anh chị em đói khổ. Thứ đến, tâm hồn đơn sơ và chân thật của mình. Thứ đến, tâm hồn mình đơn sơ, chân thật như các nhà chiêm tinh hay lắt léo như vua Herodê. Trong cuộc sống hàng ngày, mình chấp nhận một lối sống bình dị hay đua đòi, bon chen, mua sắm những loại đồ dùng cầu kỳ, sang trọng như xe đẹp, nhà to, điện thoại xịn, chỉ để muốn được người khác khen ngợi. Trong giao tiếp với người khác, mình chân thật, chất phác hay điêu ngoa, gian dối. Khi phạm những lỗi lầm với người khác, mình chân thành nói lời xin lỗi hay tìm cách biện minh bằng những thứ lý luận rẻ tiền. Thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, suy nghĩ về mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa chỉ tỏ mình cho những người đơn sơ, chân thật, nhỏ bé như các mục đồng. Ngài cũng chỉ tỏ ra cho những người chân thật, cho những người thật sự khao khát và dấn thân lên đường như những nhà chiêm tinh. Nói cách khác, chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ, chân thật và khao khát tìm kiếm Thiên Chúa mới có khả năng gặp được Ngài. Còn những người lắt léo, thâm độc như Herodê sẽ chẳng bao giờ gặp được. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết luôn lắng nghe lời Chúa và biết sống đơn sơ chân thật để khao khát tìm kiếm Thiên Chúa luôn mãi. Giờ đây, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người siêu đông đến vào thăm gia vì chúng ta, thời quan phong siêu Phi-la-tô, người siêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh chi nhân, thánh hiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, hôm nay các nhà chiêm tinh đến Bethlehem tôn thờ đấng cứu độ nhân loại. Cùng với các ngài, chúng ta thờ lạy Chúa hài đồng và dâng lên người những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.
Trong đêm tối, các nhà chiêm tinh đã đi theo ánh sao dẫn đường. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn là ánh sao soi đường cho mọi người tìm đến cùng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Khi đến Jerusalem, các nhà chiêm tinh đã tìm hiểu về Đức Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang tìm tòi học hỏi để biết Đức Kitô, gặp được những người hướng dẫn tận tình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trước Chúa Giêsu hài đồng, các nhà chiêm tinh đã sấp mình thờ lại Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi Kitô hữu cũng biết tôn thờ và phụng sự Chúa cho phải đạo làm con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trước Chúa Giêsu hài đồng, các nhà chiêm tinh đã mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta cũng biết dâng lên Chúa kho tàng của mình, đó là lòng bác ái yêu thương và sự tận tụy phục vụ những ai đói rách bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là lương y chữa trị cả xác lẫn hồn. Chúa đến viếng thăm chúng con là những kẻ đầy rẫy bệnh tật. Xin thương chữa lành và bồi bổ chúng con thêm sức mạnh, để chúng con có thể dấn thân theo Chúa đến cùng, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiên dâng. Đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Kitô Giêsu đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải trinh mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi Người xuất hiện trong bàn tinh phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của Người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ban trên Chúa chịu chết và tiên sân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bi tích thánh thể, xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bi tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Xuống đời trần gian, xuống đem bình an.
Tiếp sau đây là mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trưa Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, trời Roma nắng đẹp. Nhờ vậy rất đông người đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô và thăm viếng các hang đá. Bài huấn đức của Đức Thánh Cha cũng dài hơn thường lệ, bởi vì ngoài những lời suy niệm bằng tiếng Ý, cùng với những lời chào thăm các đoàn hành hương bằng các tiếng Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Ngài còn thêm một phần bằng tiếng Tây Ban Nha được tiếp vận đến thủ đô Madrid, nơi mà gần 1 triệu tín hữu đang tụ họp để bày tỏ lập trường ủng hộ các giá trị của gia đình, chống lại những dự luật phá thai và hôn nhân đồng tính. Đề tài chính của cả hai bài huấn dụ đều xoay quanh sứ mạng của gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Sau buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã đến dùng bữa trưa với các người nghèo tại một địa điểm đón tiếp do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức. Trung tâm này được mở ra từ năm 1988, cung cấp cho những người vô gia cư không những là bữa ăn, trung bình 1.000 người mỗi ngày, mà còn các dịch vụ xã hội khác, giống như một đại gia đình của Chúa. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật kính thánh gia đình Nazareth. Chúng ta có thể cùng với các mục đồng ở Bethlehem khi nhận được lời loan báo của thiên sứ, liền vội vã đến hang đá và gặp thấy mẹ Maria và Thánh Giuse cùng với hài nhi nằm trong máng cỏ. Chúng ta hãy dừng lại để chiêm ngắm quang cảnh này và suy nghĩ ý nghĩa của nó. Các mục đồng như là chứng nhân đầu tiên của việc Chúa Kitô Giáng sinh đã chứng kiến không những hài nhi Giêsu, nhưng họ còn gặp được một gia đình bé nhỏ, một bà mẹ, một người cha và một trẻ sơ sinh. Thiên Chúa đã muốn tỏ mình bằng việc sinh ra trong một gia đình loài người, và vì thế gia đình trở nên như hình ảnh của Chúa. Thiên Chúa gồm ba ngôi vị, là một sự hiệp thông tình yêu. Gia đình tuy dù là một thực thể phàm trần cách xa Thiên Chúa vô cùng, nhưng cũng là một biểu tượng, một phản ánh màu nhiệm vô cùng của Thiên Chúa là tình yêu. Người nam và người nữ được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa nhờ hôn nhân đã trở nên một thể xác, nghĩa là một sự thông hiệp tình yêu phát sinh sự sống mới. Gia đình nhân loại, theo một nghĩa nào đó, là bức hình của Thiên Chúa ba ngôi, nơi tình yêu giữa các ngôi vị và là nơi tình yêu sinh sản. Bài phúc âm trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay nhắc lại biến cố Chúa Giêsu lúc lên 12 tuổi, đã ở lại trong đền thờ Jerusalem mà cha và mẹ ngài không biết. Ngỡ ngàng và xao xuyến, sau 3 ngày tìm kiếm, các ngài đã gặp thấy Chúa ở trong đền thờ, đang đối thoại với các vị kinh sĩ. Chúa đã trả lời cho thân mẫu đang lo lắng rằng mình phải ở trong nhà của cha, nghĩa là nhà Chúa. Trong biến cố này, cậu bé Giêsu tỏ ra nhiệt tình với Thiên Chúa Cha và với đền thờ. Chúng ta thử hỏi, ai đã dạy cho cậu biết yêu mến những việc của cha mình? Chắc hẳn rằng, bởi vì là con, nên người đã có sự hiểu biết tường tận về thân phụ của mình, đã duy trì một mối tương quan thân thiết với Thiên Chúa Cha. Nhưng xét trong văn hóa cụ thể, chắc chắn rằng người đã học những kinh nguyện, lòng yêu mến đền thờ và những thể chế của dân Israel từ song thân của mình. Ở đây, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa đích thực của nền giáo dục Kitô giáo. Nó là kết quả của sự hợp tác giữa những nhà giáo dục và Thiên Chúa. Gia đình Kitô giáo luôn ý thức rằng con cái là một món quà và một dự án của Thiên Chúa. Bởi vậy, họ không coi con cái như là sở hữu riêng tư, nhưng biết nhìn ra dự án của Thiên Chúa ở nơi chúng. Họ cố gắng giáo dục chúng để đạt được tự do lớn hơn, đó là thưa xin vâng với Chúa để thực thi ý Ngài. Mẹ Maria là tấm gương tuyệt hảo của lời đáp xin vâng như vậy. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ tất cả các gia đình, cầu nguyện cách riêng cho sứ mạng cao cả là giáo dục con cái. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin sau đây.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fili et ficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et luster decula lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn dụ của Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều áp lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa trong đền thờ Thánh Phêrô vào chiều ngày 31 tháng 12 vừa qua, kết thúc năm cũ 2009. Hiện diện trong giờ kinh chiều này tại đền thờ Thánh Phêrô có Đức Hồng Y Agostino Vallini, Giám quản Roma, 20 vị hồng y, 20 giám mục, đặc biệt là 7 giám mục phụ tá, đông đảo các cha sở và lối 9.000 tín hữu, cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói đến sự gần gũi của Thiên Chúa với nhân loại qua việc đưa ngôi lời vĩnh cửu đi vào trần thế, đón nhận nhân tính như chúng ta. Qua sự nhập thể của Con Thiên Chúa, vĩnh cửu đi vào thời gian, và lịch sử loài người cởi mở đón nhận sự viên mãn trong sự tuyệt đối của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong viễn tượng vừa nói trên, chúng ta cần đặt những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống chúng ta, những điều đơn sơ hay khó hiểu, những điều vui mừng hay buồn sầu, dưới dấu chỉ ơn cứu độ, và đón nhận tiếng Chúa gửi đến để dẫn đưa chúng ta về mục tiêu vĩnh cửu. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể các tín hữu, cùng với Ngài cảm tạ Thiên Chúa, vì bao nhiêu hồng ân Chúa đã rộng ban cho cộng đoàn giáo phận Roma trong năm 2009 sắp kết thúc. Đồng thời, Ngài đánh giá cao những chọn lựa mục vụ của giáo phận, cùng với chương trình hoạt động tông đồ sâu rộng đang được tiến hành tích cực tại đây. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chỉ nhờ chiêm ngắm mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, con người mới có thể tìm được câu trả lời cho những vấn nạn lớn của cuộc sống, và nhờ đó khám phá sự thật về căn tính của mình. Vì thế, giáo hội trên toàn thế giới, cũng như tại Roma này, dấn thân thăng tiến sự phát triển con người toàn diện. Tôi vui mừng nhận thấy có một loạt các cuộc gặp gỡ văn hóa tại nhà thờ chính tòa đã được lên chương trình và có chủ đề tìm hiểu thông điệp mới đây của tôi, thông điệp bác ái trong chân lý. Đức Thánh Cha cũng đã khích lệ các tín hữu chăm chỉ học hỏi, suy gẫm lời Chúa. Ngài đã nói như sau: để trở thành những chứng nhân đáng tin cậy về sự thật liên quan đến con người, cần phải lắng nghe và cầu nguyện với lời Chúa. Về điểm này, tôi đặc biệt khuyến khích truyền thống Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ngài nói, anh chị em thân mến, Roma đang cần các linh mục, là những người can đảm loan báo tin mừng, và đồng thời biểu lộ tôn nhan từ bi của Chúa Cha. Tôi mời gọi các bạn trẻ đừng sợ hiến trọn cuộc sống của mình để đáp lại tiếng gọi của Chúa. Mời gọi họ bước theo Ngài trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Ngay từ bây giờ, tôi cầu mong cuộc gặp gỡ vào ngày 25 tháng 3 tới đây, kỷ niệm 25 năm thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ và 10 năm Ngày Quốc tế Giới Trẻ không thể quên được ở Tor Vergata, Roma, là một thời điểm mạnh mẽ để các giáo xứ, các phong trào và các cộng đoàn tu trì suy tư và cầu xin Chúa ban dồi dào ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum, tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá khổng lồ tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2010 bình an và phúc lộc. Mục Trừ Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trưa Chủ Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.